như vậy con thân vui kẻ thân thân bận trí muốn nhờ ta vô nước ta vô lãnh đạo vừa nào chưa sơ thế nó không lương chưa là làm chân chân lương tư tâm là vô lãnh đạo vừa ngã văn nghề nghiệp rồi kéo ưng liền hồng bạo nói như lời chân chân là vô lãnh đạo vừa nghiệp bằng chân thân chấm sống đời và có sống bằng nghề thương thiện và cố lãnh đạo thường cố thể hành đúng pháp như thế nào nguyên buộc hành vi không nói lầm là cố lãnh đạo thường xả lý tâm niệm án tự chế không say xưa tinh thần thông thiện pháp là cố lãnh đạo thường biết tương chứng kiêm nhường trí tôn và đi ơn đồng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhộ tánh thương hóa thương hiếp kiến xa môn thì thời đàm luận pháp là phúc lớn cao thượng sống tam hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lớn cao thượng khi tu chạm biệt đời
tâm tâm đóng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng những sợ hãnh như thế không chỗ nào thôi đâu thấy được an toàn là phúc lớn cao thượng.
Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Quang vô thường không chiếm, thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 28 tháng 7 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày giờ Việt Nam ngày 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật khóa Buddha Dhamma bài học hôm nay thuộc về trường bộ kinh Thiên Đàng Ai Biết Đâu Là Nẻo sẽ do Đại Đức Pháp Tân giảng giải với sự điều hòa của Thượng Tọa Tác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp định lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụtthaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin tâm bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biệt lạc tru trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh minh giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính trang sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học ngày hôm nay ngày 28 tháng 7 năm 2012. Giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Tham Ma. Thiên đàng, ai biết ở, ai biết đâu là nẻo. Thuộc trường Bộ Kinh, Hòa Thượng Thích Minh Châu, Dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa các đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Kính lời chư Tôn Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Khi chúng ta nói đến tôn giáo, cũng như cái nhìn rất là quen thuộc của những người tín ngưỡng, là chúng ta luôn luôn nói đến một cảnh giới nào đó sau đời sống này. Cảnh giới đó là thiên đàng hay là một nơi cực kỳ hạnh phúc. Và thông thường có rất nhiều người cố gắng để chứng minh rằng những thế giới đó vốn là điều chắc chắn 100%, bởi vì cả đời họ tin như vậy và thực hành như vậy. Có lẽ là một ở trong những số một trong số các tôn giáo mà có một mô tả rất là tỉ mỉ về thiên đàng, thiên giới, về kiếp sau, có lẽ chúng ta phải nói đến Ấn giáo. Và tại đây, thay vì dùng chữ Thượng Đế, người ta dùng chữ Phạm Thiên. Và cõi Phạm Thiên được xem như là một cõi vĩnh cửu, là một thế giới tuyệt đối thanh tịnh, tuyệt đối an lạc, cực kỳ an lạc. Có một cuộc đối thoại giữa hai thanh niên Bà La Môn. Họ đã đem nhau đến gặp Đức Phật. Đức Phật đã chỉ cho họ thấy vấn đề không phải là những cảnh giới đó, mà vấn đề là kinh điển truyền thống và những gì họ hiểu biết chắc kỳ đó. Nó có hợp tình hợp lý hay không? Thứ vì cái kinh Tivitcha là một bài kinh dài. Hôm nay chúng tôi chỉ trích phần đầu, và phần sau thì chúng ta sẽ tiếp tục trong ngày chương trình ngày mai. Bây giờ thì mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh. Và sau đó thì chúng ta sẽ được nghe pháp thoại từ đại đức Pháp Tịnh. Xin mời quý vị.
Dạ sa thứ, sa thứ la la la, con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học, và bây giờ con xin được đọc phần chánh kinh. Giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma. Thiên đàng ai biết đâu là nẻo. Trích trong trường bộ kinh, kinh Tevichcha Tam Minh, Tevichcha Sattu, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, phần E. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn đang du hành ở Cô Xá Lá, Câu Tác La, cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị và đi đến một làng Bà La Môn ở Cô Xá Lá tên là Manasakara. Tại đây, ở Manasakara, Thế Tôn trú tại một vườn xoài trên bờ sông Achirawati. A Trí La Phật Đế, phía làng, phía bắc làng Manasakata. Lúc bấy giờ, nhiều Bà La Môn trứ danh đại phú hào ở tại Manasakata như Bà La Môn Kanki, Bà La Môn Chanki, Thường Già Bà La Môn Tarukha, Đa Lê Sa Bà La Môn Pokha, Rát Sa Tí Phí Giả La Bà La, Bà La Môn Cha Mút Sô Ní Sanh Lậu, Bà La Môn Tô Đề Giác Đại Đề Đa, và nhiều Bà La Môn trứ danh đại phú hào khác. Lúc bấy giờ, một cuộc nghị luận về chánh đạo và tà đạo khởi lên giữa Vasistha, Bà Tất Xá và Pharadoja, Bạc La Đà, Phạm Xà. Trong khi đi bắt bộ để tĩnh dưỡng, vừa đi vừa suy nghĩ, suy tư. Thanh niên Bà La Môn Vasistha nói, đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến dẫn đến cận trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. Đó là con đường do Bà La Môn Pokharasa Tý giảng dạy. Thanh niên Bà La Môn Pharadoja nói, đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến dẫn đến cộng trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. Đó là con đường do Bà La Môn Tarukha giảng dạy. Thanh niên Bà La Môn Vasistha không thể thuyết phục được thanh niên Bà La Môn Pharadoja, và thanh niên Bà La Môn Pharadoja cũng không thể thuyết phục được thanh niên Bà La Môn Vasistha. Khi ấy, thanh niên Bà La Môn Vasistha nói với thanh niên Bà La Môn Pharadoja, này Pharadoja, Sa môn Gotama là thích tử xuất gia từ dòng họ Thích Ca, nay trú Manasakata. Tại một vườn xoài trên bờ sông Achirawati phía bắc làng Manasakata, tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về tôn giả Gotama. Ngài là Thế Tôn Bậc A-La-Hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự, Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Này Pharadoja, hãy đến Sa Môn Gotama và hỏi Sa Môn Gotama về nghĩa lý này. Và Sa Môn Gotama trả lời như thế nào, chúng ta sẽ như vậy thọ trì. Tôn giả xin vâng. Thanh niên Bà La Môn Pharadoja trả lời với thanh niên Bà La Môn Vasistha. Lúc bây giờ, hai thanh niên Bà La Môn Vasistha và Pharadoja đến Thế Tôn. Khi đã đến, liền nói những lời chào đón hỏi thăm xã giao với Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Khi ngồi xuống một bên, thanh niên Bà La Môn Vasistha bạch Thế Tôn. Tôn giả Gotama, được cuộc nghị luận về chánh đạo và tà đạo khởi lên giữa hai chúng tôi khi đi bách bộ để tĩnh dưỡng, vừa đi vừa suy nghĩ, tư duy. Tôi nói như vậy, đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến dẫn đến cộng trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. Đó là con đường Bà La Môn Pokharasati giảng dạy. Thanh niên Bà La Môn Pharadoja nói như vậy, đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến dẫn đến cộng trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. Đó là con đường do Bà La Môn Tarukha giảng dạy. Tôn giả Gotama, đó là sự tranh luận, sự luận chấp, đó là sự bất đồng ý kiến. Và kính mời MC tiếp theo.
Phần B. Này Vasistha, ngươi nói như vậy, đây là trực đạo, đây là chánh đạo, hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. Đó là con đường do Bà La Môn Pokharasa thuyết giảng dạy. Còn thanh niên Bà La Môn Pharadoja nói như vậy, đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng, dẫn đến cộng trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. Đó là con đường do Bà La Môn Tarukha giảng dạy. Này Vasistha, ở nơi đây tranh biện về vấn đề gì, luận chấp về vấn đề gì và bất đồng ý kiến về vấn đề gì? Tôn giả Gotama, về vấn đề chánh đạo và tà đạo. Tôn giả Gotama, nhiều Bà La Môn thuyết dạy nhiều con đường sai khác, như các vị Bà La Môn Adhariya, các vị Bà La Môn Tuttiriya và các vị Bà La Môn Chandoka, các vị Bà La Môn Chandakwa, các vị Bà La Môn Brahmacharya, tất cả con đường này hướng đến dẫn đến cộng trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. Tôn giả Gotama, như gần làng hay gần thị trấn có nhiều con đường sai khác, nhưng tất cả con đường này đều dẫn đến làng. Cũng vậy, Tôn giả Gotama, nhiều Bà La Môn thuyết dạy nhiều con đường sai khác. Như các Bà La Môn, Abhidhamma, các vị Bà La Môn, Tipitiya, các vị Bà La Môn, Chandoka, các vị Bà La Môn, Chandawa, các vị Bà La Môn, Brahmacharya. Tất cả con đường này hướng đến, dẫn đến cộng tu với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. Này Vasistha, có phải người nói chúng dẫn đến? Tôn giả Gautama, vâng, tôi nói chúng dẫn đến. Này Vasistha, có phải người nói chúng dẫn đến? Tôn giả Gautama, vâng, tôi nói chúng dẫn đến. Này Vasistha, có phải người nói chúng dẫn đến? Tôn giả Gautama, vâng, tôi nói chúng dẫn đến. Thế nào Vasistha? Có Bà La Môn nào trong những Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà tận mặt đã thấy Phạm Thiên? Tôn giả Gautama, không có vị nào. Thế nào Vasistha? Có tôn sư nào của các Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà đã tận mặt thấy Phạm Thiên? Tôn giả Gautama, không có vị nào. Thế nào Vasistha? Có Bà La Môn nào cho đến bảy đời tôn sư và đại tôn sư của những vị Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà đã tận mắt nhìn thấy Phạm Thiên? Tôn giả Gautama, không có vị nào. Thế nào này Vasistha? Những vị tu sĩ thời cổ trong các Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà, những vị sáng tác các thần chú, những vị trì tụng thần chú mà xưa kia những thần chú được hát lên, được trì tụng, được ngâm vịnh, và ngày nay những vị Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà cũng hát lên, trì tụng và ngâm giảng như các vị Attaka, Vamaka, Vamadeva, Anjisarasa, Bhavadvaja, Vasistha, Kassapa, Bhagu. Những vị này có nói, chúng tôi biết, chúng tôi thấy chỗ ở Phạm Thiên, chỗ đến Phạm Thiên, chỗ đi Phạm Thiên. Tôn giả Gautama, không có vị nào. Này Vasistha, như vậy, người nói, không có một Bà La Môn nào trong những vị tinh thông ba tập Veda đã tận mắt thấy Phạm Thiên. Không có một tôn sư nào của các Bà La Môn tinh thông ba tập Veda đã tận mắt thấy Phạm Thiên. Không có một vị đại tôn sư nào của các Bà La Môn tinh thông ba tập và đã tận mắt thấy Phạm Thiên. Không có một Bà La Môn nào cho đến bảy đời đại tôn sư, tôn sư của những Bà La Môn tinh thông ba tập Veda đã tận mắt thấy Phạm Thiên. Trong những tu sĩ thời cổ, trong các Bà La Môn tinh thông ba tập Veda, những vị sáng tác các thần chú, những vị trì tụng thần chú mà xưa kia những thần chú được hát lên, được trì tụng, được ngâm vịnh, và ngày nay những Bà La Môn tinh thông ba tập Veda cũng hát lên, trì tụng và giảng dạy như các vị Attaka, Vamaka, Vamadeva, Vasvamita, Yamataki, Andirasa, Bharadvaja, Vasistha, Kassapa, Phạngu. Không có một vị nào đã nói, chúng tôi biết, chúng tôi thấy Phạm Thiên ở đâu, Phạm Thiên từ đâu đến, Phạm Thiên sẽ đi đâu. Như vậy, các Bà La Môn tinh thông ba tập Veda đã nói, chúng tôi không biết, chúng tôi không thấy con đường đưa đến cộng trú với Phạm Thiên, nhưng chúng tôi thuyết dạy con đường ấy. Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. Này Vasistha, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, thì có phải lời nói của những Bà La Môn tinh thông ba tập Veda là không chính xác, hợp lý? Tôn giả Gautama, sự kiện là như vậy, thời lời nói của những Bà La Môn tinh thông ba tập Veda là không chính xác, hợp lý. Kính mời MC tiếp theo.
Quần tê 15, ngày qua sẽ thá những Bà La Môn tinh thông ba tập Veda không biết, không thấy con đường đưa đến cộng trú với Phạm Thiên mà thuyết dạy. Đây là trực đạo, đây là chánh đạo, hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. Thật không thể có sự kiện ấy. Này Vasistha, quý như một chuỗi người mù ôm lưng nhau, người trước không thấy, người giữa cũng không thấy, người cuối cùng cũng không thấy. Như vậy, này Vasistha, lời nói của những Bà La Môn tinh thông ba tập Veda, người đầu không thấy, giữa cũng không thấy, người cuối cùng cũng không thấy, giống như lời nói mù quáng. lời nói của những bà la môn tinh thông ba tập Veda như vậy là lời nói đáng lẽ chê cười, là lời nói suông, là lời nói không tưởng, là lời nói trống rỗng. Này Vasettha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Các bà la môn tinh thông ba tập Veda như phần đông nhiều người khác có thể thấy mặt trăng, mặt trời không? Trong khi ấy, các vị này cầu khẩn tán thán, vừa đi xung quanh vừa chặt tay mà đảnh lễ chỗ mặt trăng, mặt trời, mọc và lặn. Thưa văn tôn giả Gotama, này các bà la môn tinh thông ba tập Veda như phần đông nhiều người khác có thể thấy mặt trăng, mặt trời. Trong khi các vị này cầu khẩn tán thán, vừa đi xung quanh vừa chặt tay đảnh lễ chỗ mặt trăng, mặt trời, mọc và lặn. Này Vasettha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Các bà la môn tinh thông ma tập Veda như phần đông nhiều người khác thấy mặt trăng, mặt trời, trong khi các vị này cầu khẩn tán thán, vừa đi xung quanh vừa chặt tay và đảnh lễ cho mặt trăng, mặt trời, mọc và lặn. Những vị này có thể thuyết dạy con đường đưa đến sự cộng trú với mặt trăng, mặt trời không? Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến cộng trú mặt trăng, mặt trời cho những ai thực hành theo tôn giả Gotama. Không thể được. Này Vasettha, ngươi nói rằng bà la môn tinh thông ba tập Veda như phần đông nhiều người khác thấy mặt trăng, mặt trời, trong khi các vị này cầu khẩn tán thán, vừa đi xung quanh vừa tắt tay vừa đảnh lễ chỗ mặt trăng, mặt trời, mọc và lặn. Những vị này không có thể thuyết dạy con đường đưa đến sự cộng trú với mặt trăng, mặt trời. Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng dẫn đến cộng trú với mặt trăng, mặt trời cho những ai thực hành theo. Những ngươi, ngươi cũng có, các bà la môn tinh thông ba tập Veda không thể tận mắt thấy được. Phạm thiên các tôn sư của những bà la môn tinh thông ba tập Veda không thể tận mắt thấy những thấy được. Phạm thiên đại tôn sư các bà la môn tinh thông ba tập Veda không thể tận mắt thấy được. Phạm thiên các bà la môn cho đến bảy đời đại tôn sư của những bà la môn tinh thông ba tập Veda không thể tận mắt thấy được. Phạm thiên, ngươi cũng nói trong những tu sĩ thời cổ trong các bà la môn tinh thông ba tập Veda, những vị sáng tác các thần chú được hát lên, được trì tụng, được ngâm tình, ngâm vịnh, và ngày nay những bà la môn cũng hát lên, trì tụng và giảng dạy như các vị Athaka, Wamaka, Wamadewa, Vesamita, Yamatagi, Aniyarasa, Parakwaja, Vasattha, Kassapa, Phagu. Không có một vị nào đã nói. Chúng tôi biết, chúng tôi thấy Phạm Thiên ở đâu, Phạm Thiên từ đâu đến, Phạm Thiên sẽ đi đâu. Như vậy, các bà la môn tinh thông ba tập Veda đã nói, chúng tôi không biết, chúng tôi không thấy con đường đưa đến cộng trú với Phạm Thiên, nhưng chúng tôi thuyết dạy con đường ấy. Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm Thiên cho những ai thực hành theo. Này Vasettha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy. Thời có phải lời nói của những bà la môn tinh thông ba tập Veda là không chính xác, hợp lý? Tôn giả Gotama, sự kiện là như vậy. Thời lời nói của những bà la môn tinh thông ba tập Veda là không chính xác, hợp lý. Lành thai, này Vasettha, những bà la môn tinh thông ba tập Veda không biết, không thấy con đường đưa đến cộng trú với Phạm Thiên mà thuyết dạy. đây trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến cộng trú với phạm thiên cho những ai thực hành theo, thật không có sự kiện ấy. Dạ, kính mời MC tiếp theo.
Phần đen, này Vesakha, như có người nói, tôi yêu và luyến ái một cô gái đẹp trong nước này. Có người hỏi, này bạn, cô gái đẹp mà ông yêu và luyến ái ấy, ông có biết là người sai cách nào, là Sát Đế Lệ, hay Bà La Môn, hay Tệ Xá, hay Thủ Đà? Khi được hỏi, người ấy trả lời, không biết. Có người nói, này bạn, cô gái đẹp, ông yêu và luyến ái ấy, ông có biết tên gì, họ gì, lớn lên, người thấp hay người bực cung, da đen sẫm, da ngâm ngâm đen hay da hồng hào, ở tại làng nào, ấp nào hay thành phố nào? Khi được hỏi như vậy, người ấy trả lời không biết. Có người hỏi, này bạn, như vậy có phải ông đã yêu và đã ái luyến một người ông không biết không thấy? Được hỏi vậy, vị ấy trả lời, phải, này Vesakha, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, thời có phải lời nói của người kia là không chính xác, hợp lý? Vâng, phải, thưa tôn giả Gautama, sự kiện là như vậy, thời lời nói của người kia không chính xác, hợp lý. 20. Cũng vậy, này Vesakha, người ta nói các Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà, không thể tận mắt thấy được phẩm thiên. Các đại tôn sư, các Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà, không thể tận mắt thấy được phẩm thiên. Các Bà La Môn cho đến bảy đời đại tôn sư, tôn sư của những Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà, không thể tận mắt thấy được phạm thiên. Ngươi cũng nói những tu sĩ thời cổ trong các Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà, những vị sáng tác các thần chú, những vị trì tụng thần chú mà xưa kia các thần chú được hát lên, được trì tụng, được năm vịnh, và ngày nay Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà cũng hát lên, cũng trì tụng, cũng giảng dạy như các vị Vamakha, Vamadeva, Vesamita, Yamatagi, Agi, Rasa, Paravaya, Vasatha, Kamsapa, Pangu, không có một vị nào đã nói. Chúng tôi biết, chúng tôi thấy phạm thiên ở đâu, phạm thiên từ đâu đến, phạm thiên sẽ đi đâu. Như vậy, các Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà nói, chúng tôi không biết, chúng tôi không thấy con đường đưa đến sự cộng trú của phạm thiên, nhưng chúng tôi thuyết giải con đường ấy. Đây là trực đạo, đây là chính đạo hướng đến, vẫn đến cộng trú với phạm thiên cho những ai thực hành theo. Này Vesakha, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, thời có phải lời nói của những Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà là không chính xác, hợp lý? Tôn giả Gautama, sự kiện là như vậy, thời lời nói của những Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà là không chính xác, hợp lý. Lành thay, Vesakha, những Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà không biết không thấy con đường đưa đến tận cứu với phạm thiên mà thuyết dạy. Đây là trực đạo, đây là chính đạo hướng đến, vẫn đến cộng trú với phạm thiên cho những ai thực hành, thật không có sự kiện ấy. 21. Này Vesakha, như một người muốn xây tại ngã tư đường một cái thang để leo lên lầu. Có người nói, này bạn, ông muốn xây một cái thang để leo lên lầu, vậy ông có biết lầu ấy là về hướng đông hay về hướng tây hay về hướng bắc hay về hướng nam, nhà lầu ấy cao hay thấp hay trung bình? Được hỏi như vậy, vị ấy trả lời, không biết. Có người hỏi, này bạn, như vậy có phải bạn xây một cái thang để leo lên một cái lầu mà ông không biết không thấy? Hỏi vậy, vị ấy trả lời, phải. Này Vesakha, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, thời có phải là người nói kia không chính xác, hợp lý? Vâng, phải, bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, lời nói của người kia là không chính xác, hợp lý. 22. Cũng vậy, này Vesakha, người nói rằng các Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà không thể tận mắt thấy được phạm thiên. Các tôn sư của bậc Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà không thể tận mắt thấy được phạm thiên, các đại tông sư của Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà không thể tận mắt thấy các phẩm tiên. Các Bà La Môn cho đến bảy đời đại tông sư của những Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà không thể tận mắt thấy được phẩm tiên. Ngươi cũng nói trong những ẩn sĩ thời cổ, trong các Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà, những vị sơ thần chú, những vị trì tụng thần chú mà xưa kia những thần chú được hát lên, được trì tụng, được bình phán, và ngày nay những Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà cũng hát lên, trì tụng và giảng dạy. Như các vị Atthasaka, Vamakha, Vamadeva, Vesamita, Yamatiga, Angrigasa, Farawaja, Vasistha, Kassapa, Bangu, không có một vị nào đã nói: chúng tôi biết, chúng tôi thấy phạm thiên ở đâu, phạm thiên từ đâu đến, phạm thiên sẽ đi đâu. Như vậy các Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà đã nói: chúng tôi không biết, chúng tôi không thấy con đường đưa đến sự cận trú với phạm thiên, nhưng chúng tôi trước dạy con đường ấy, đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến cận trú với phạm thiên cho những ai thực hành theo. Này Vesatha, người nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, thời có phải lời nói của những Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà là không chính xác, hợp lý? Thưa tôn giả Gautama, sự kiện là như vậy, lời nói của những Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà là không chính xác, hợp lý? Tham ba, lần thai, Vesatha, những Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà không biết, không thấy con đường đưa đến tận cứu với phạm thiên mà thức dậy. Đây là cực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến cộng cứu với phạm thiên cho những ai thực hành. Thật không có sự kiện ấy. Xin mời MC kế tiếp ạ. Xin mời Thích An.
Này Vasistha, như sông Asirawati, này đầy tràn cho đến bờ khiến con quạ có thể uống được. Có người đến, có sự việc, bên bờ bên kia, tìm đến bờ bên kia, hướng đến bờ bên kia, và muốn lội qua bờ bên kia. Người đứng bờ bên này, kêu bờ bên kia và nói: bờ bên kia hãy lại đây, bờ bên kia hãy lại đây. Này Vasistha, ngươi nghĩ thế nào? Có người vì người kia kêu gọi bờ bên kia, vì cầu khẩn, vì hy vọng, vì tán thán mà bờ bên kia, con sông Asirawati, đến bờ bên này không? Tôn giả Gautama, không thể vậy. Cũng vậy này Vasistha, những Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà loại bỏ những pháp tắc thành người Bà La Môn, tuân theo những pháp không tắc thành người Bà La Môn. Những vị ấy đã nói: chúng tôi cầu khẩn Indra Nhân Đà La, chúng tôi cầu khẩn Soma Toma, chúng tôi cầu khẩn Quanena Bà Lưu Va, chúng tôi cầu khẩn Isana Isana, chúng tôi cầu khẩn Ba Cha Quát Bát Tí Sanh Chủ, chúng tôi cầu khẩn Brahma Phạm Thiên, chúng tôi cầu khẩn Mahithí Mahidế, chúng tôi cầu khẩn Yama Dạ Ma. Này Vasistha, những Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà ấy loại bỏ những pháp tắc thành người Bà La Môn, vì kêu gọi, vì cầu khẩn, vì hy vọng, vì tán thán, sau khi thân hoại mạng chung, những vị ấy sẽ cộng trú với phạm thiên. Thật không có sự kiện ấy. Này Vasistha, như sông Asirawati, này đầy tràn cho đến bờ khiến con quạ có thể uống nước, uống được. Có người đến, có sự việc, tiến đến bờ bên kia, hướng đến bờ bên kia, và muốn lội qua bờ bên này. Kia. Người này đứng bên bờ này, kêu bờ bên kia và nói: bờ bên kia hãy lại đây, bờ bên kia hãy lại đây. Này Vasistha, người nghĩ thế nào? Có phải vì người kia kêu gọi bờ bên kia, vì cầu khẩn, vì hy vọng, vì tán thán mà bờ bên kia của sông Asirawati đến bờ bên này không? Tôn giả Gautama, không thể vậy. Cũng vậy này Vasistha, có năm pháp khiến dục lạc tăng thịnh. Năm pháp này được xem là sợi dây chuyền, sợi dây thắng trong giới luật của Bậc Thánh. Thế nào là năm? Những sắc pháp có mắt cảm nhận khả ái, mỹ miều, thích thú, hấp dẫn, câu hũ với dục ái lạc, những tiếng đó, những tiếng do tai cảm nhận vân vân, những hương do mũi cảm nhận vân vân, những vị do lưỡi cảm nhận vân vân, những xúc do thân cảm nhận, khả ái, mỹ miều, thích thú, hấp dẫn, câu hũ với dục lạc. Này Vasistha, năm pháp khiến dục lạc tăng thịnh ấy được xem là sợi dây chuyền, sợi dây thắng trong giới luật của bậc thánh. Này Vasistha, năm pháp khiến dục lạc tăng thịnh ấy, các bà la môn tinh thông ba tập Veda, chấp trước mê đắm, bị trói buộc, không thấy nguy hiểm của chúng, không nhận thức sự không thoát ly của chúng và tận hưởng năm pháp ấy. Này Vasistha, những bà la môn tinh thông ba tập Veda, loại bỏ những pháp tác thành người bà la môn, tuân theo những pháp không tác thành người bà la môn, chấp trước mê đắm, bị trói buộc, không thấy nguy hiểm của chúng, không nhận thức sự không thoát ly của chúng, tận hưởng chúng, bị trói buộc bởi sự trói buộc của dục lạc, sau khi thân hoại mạng chung sẽ cộng trú với phạm thiên, thật không có sự kiện ấy. Này Vasistha, như sông Akira Akiwa Rati, này đầy tràn cho đến bờ khiến con quạ có thể uống nước, có người đến có sự việc bên bờ bên kia, tìm đến bờ bên kia, hướng đến bờ bên kia và muốn lội qua bờ bên kia. Người này ở bờ bên này chùm đầu và nằm ngủ. Này Vasistha, người kia nghĩ thế nào? Người này có thể từ bên này qua sông Achirawati đến bờ bên kia không? Tôn giả Gautama, không có thể được. Cũng vậy, này Vasistha, có năm triền cái được gọi là chướng ngại, cũng được gọi là triền cái, cũng được gọi là màn che, cũng được gọi là triền phược trong giới luật của bậc thánh. Thế nào là năm? Dục cái, sân cái, hôn trầm thủy miên cái, trạo hối cái, nghi cái. Này Vasistha, năm triền cái này được gọi là chướng ngại, cũng được gọi là triền cái, cũng được gọi là màn che, cũng được gọi là triền phược. Này Vasistha, các bà la môn tinh thông ba tập Veda, bị chướng ngại, bị triền phược, bị che đậy, bị trói buộc bởi năm triền cái này. Này Vasistha, thật vậy, những bà la môn tinh thông ba tập Veda, loại bỏ những pháp tác thành người bà la môn, tuân theo những pháp không tác thành bà la môn, bị chướng ngại, bị triền phượng, bị che đậy, bị trói buộc bởi năm triền cái, sau khi thân hoại mạng chung sẽ cộng trú với phạm thiên, thật không thể có sự kiện ấy. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam Mô Bức Tha Giá.
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá. Nam Mô Tham Mai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Hương, Đại Đức Phật Tiên cùng Chư Tôn Đức đang ngự diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học ở cái bài kinh, một phần của một cái bài kinh gọi là Tam Minh Devicca, với cái tựa đề của bài học là Thiên Đàng Hay Biết Mèo Đâu Là Mèo. Thì kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, trong cái cuộc đời này đó thì người ta cũng có nhiều cái cách, cũng tìm ra nhiều cái cách để tu tập, để làm cho cái nội tâm được tốt đẹp. Đức Phật của chúng ta ngày ra đời tại xứ Ấn Độ, và ở nơi đó thì trước Đức Phật của chúng ta đó, giác ngộ đó, thì đã có những cái gì, những cái gọi là có đạo Bà La Môn ngày xưa, ngày nay gọi là Ấn Độ giáo. Thì ở đó người ở đạo Bà La Môn họ cũng đã nói lên rất nhiều về cái thuyết tái sanh, cũng như là phương pháp và tu hành để mà làm cho họ có thể chứng đạt theo cái ý nguyện của họ. Và thường là người ta sẽ nghĩ rằng mà trong những cái người đạo Bà La Môn á, thì cho rằng con người là một tiểu ngã, tức là một cái phần nhỏ của phạm thiên, và cái tiểu ngã này đó với cái sự thuần thục, với cái sự tu tập bằng cái cách, tức là cái cách tu tập của những người Bà La Môn á, thì có thể trở về với cái đại ngã, tức là trở về với cái đấng phạm thiên. Mà đối với những người đạo Bà La Môn á, phần lớn người ta quan niệm đến ba vị thần, vị thần Brahma, Vishnu và Shiva. Thì nổi bật nhất á, tức là chỉ cho vị thần Brahma, tức là phạm thiên, phạm thiên. Khi mà họ cho rằng là con người là một tiểu ngã, và ở đây được xem như là một linh hồn, và một phần được tách ra từ ở đại ngã đó, từ ở phạm thiên đó, thì họ với cái sự tu tập bằng cái cách của họ, họ sẽ trở về với cái đấng tối cao mà họ nghĩ rằng họ sẽ được hòa nhập, đó là đại ngã hay là phạm thiên. Thì chúng ta biết rằng khi mà Đức Phật ngài giác ngộ với cội cây Bồ Đề á, thì sau khi ngài truyền đạo rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều cái chủ thuyết của đạo Bà La Môn. Và đọc cái bài kinh này thì chúng ta đã nghe hai vị thanh niên Bà La Môn, một ông bà thanh niên Bà La Môn tên là Vesapa, và một ông Bà La Môn Paradocha, và hai ông này tranh luận với nhau, và mỗi một người cho cái sự tranh luận của mình, cho rằng cái sự chủ thuyết của mình đang đeo đuổi đó, đang học, đang hiểu và đang hành là chánh đạo, là con đường có thể đưa họ đi đến sự giải thoát mà theo quan niệm của họ. Và hai người này đã tranh cãi, tranh luận với nhau, cuối cùng đã dẫn đến với Đức Phật. Thì đọc cái điều này cho chúng ta thấy rằng bởi vì đối với những người đạo Bà La Môn á, họ cho rằng là với những cái vị mà tinh thông ba bộ Veda, là ba bộ Thệ Đà đó, thì người này có thể rằng hòa nhập cái tạo phạm thiên, hay hoặc là họ có thể được một cái sự thành tựu, được một điều gì đó. Mà ba bộ Veda ở đây có nghĩa là họ bằng cách cúng tế, bằng cách cầu nguyện và bằng cái phương pháp tu học của họ, hay hoặc là có thể hiểu được thiên văn địa lý, các cái môn tướng số, các cái môn của, nói chung là những cái môn mà những cái người trước đó, những cái người trước đã biết được, và bằng cái kinh nghiệm của họ, họ ghi chép lại những cái điều đó trở thành tập Veda. Có thể là những cái tập Veda này đó, theo họ, họ quan niệm rằng cái điều đó được cái sự truyền tụng, hay cái sự thính giác giải từ ở nơi một đấng tối cao nào đó. Mà phần lớn thì chúng ta thấy rằng ở trên thế giới này có hai cái tôn giáo được đào tạo, tạm được gọi là hai cái tôn giáo. Một cái tôn giáo gọi là Nhất Thần, và cái tôn giáo thứ hai là tôn giáo Đa Thần. Tôn giáo Nhất Thần là chỉ cho Hồi giáo hay là Thiên Chúa giáo, bởi họ tin vào đấng sáng tạo, đấng sáng tạo, và đấng sáng tạo đó có quyền chủ chăn sinh sát cho tất cả mọi loài, và ban cho cái sự thưởng hay là phạt là do nơi một đấng tối cao đó hết. cái tôn giáo thứ hai mà chúng ta biết đó, đó là tôn giáo đa thần, chẳng hạn như là Ấn Độ giáo ngày nay hay là Bà La Môn giáo ngày xưa, thì họ quan niệm rằng ngoài ba vị thần lớn, ba vị thần mà coi như là chủ chân của thế giới, đó là Brahma, Vishnu và Shiva, và bao nhiêu cái vị thần khác. Còn biết bao nhiêu cái vị thần khác nữa. Và vị thần đó đó, chúng ta biết rằng là mỗi vị thần theo quan niệm của Bà La Môn giáo đó, thì mỗi vị thần, cả thần sông, thần núi, thần cây, thần đá, thần mặt trời, mặt trăng, thần thì theo cái suy nghĩ của họ, một cái gì đó mà họ có cái suy nghĩ ra thì đều là có vị thần đó. Và họ có vị thần thì họ lại là tôn kính và họ phụng thờ. Và cái người mà chúng ta biết rằng những cái kinh, đặc biệt là đối với Phật giáo của chúng ta đó, về một mặt nào đó thì chúng ta không thể nói đó là một tôn giáo. Bởi vì lý do đó là như thế này, ngày nay đó là người ta có thể được gọi là tôn giáo vì để so sánh với lại các cái tôn giáo khác, để cùng sánh vai cùng với lại các tôn giáo khác trên thế giới. Nhưng mà với một cái điều thật đó, bởi vì khi nói đến tôn giáo thì thứ nhất là phải có thờ cúng hoặc là cúng tế. Cái thứ hai đó là phải có một đấng thần linh tạo hóa nào đó sáng lập ra. Còn đối với Phật giáo của chúng ta đó, thì Phật giáo chúng ta được gọi như là một con đường hướng đến sự giác ngộ bằng cái sự bằng cái sự thật đó, và điều đó bằng cái sự thực nghiệm của chính mỗi người. Và điều đó Đức Phật Ngài đã làm. Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta cung kính Đức Phật đó, hay là chúng ta cung kính giáo pháp, chúng ta cung kính Tam Bảo, Tăng Đoàn đó, là bằng cách là người ta cung kính đến những cái ân đức của Phật, ân đức của Pháp, ân đức của Tăng, ví dụ như vậy. Chứ không phải là cái sự cầu sinh hay là tế lễ khác ở điều đó. Và cái sự cầu nguyện của Phật giáo của chúng ta đó không phải mang tính, Phật giáo của chúng ta không phải là mang tính cầu nguyện, mà ở đây muốn nói đến cái hình thức mà một người tu tập hay chúng ta có lễ bái đối với Phật Pháp Tăng đó, là chúng ta bày tỏ cái lòng thành kính của mình đối với ân đức của Tam Bảo, Phật Pháp và Tăng ở đó, chứ không có cái nghĩa là hoàn toàn cầu nguyện hy vọng là một đấng nào đó, ngay cả Đức Phật. Bởi vì chúng ta nương tựa Đức Phật là chúng ta tin sự giác ngộ của Phật, chúng ta nương tựa Pháp là chúng ta tín vào Pháp, lời dạy của Phật mà chúng ta thực hành, chúng ta tin tưởng ở tâm là chúng ta chúng ta tin tưởng ở tăng là chúng ta tin ở cái sự thanh tịnh của Tam Đoàn. Mà khi mà ở đọc trong bài kinh này thì chúng ta thấy rằng là hai thanh niên Bà La Môn Paradocha và Vesatha, hai vị này tranh luận với nhau, và tự mỗi một vị cho rằng cái chủ thuyết mà mình đang đeo đuổi đó, đó là chánh đạo. Chánh đạo thì thật sự ra đó thì nói về thiên đàng, nói về cảnh giới đó, thì mỗi tôn giáo đều cho rằng một cái cảnh giới hay là cái thiên đàng mà mình đeo đuổi đó, đó là một cái sự rốt ráo, thí dụ như vậy. Rồi tùy vào mỗi cái chủ thuyết mà người ta đang đeo đuổi thì người ta cứ chấp nhận cho rằng, người ta chấp trước rằng, chấp nhận cho rằng cái chủ thuyết đó là một cái phương pháp tối cao. Và vì vậy đó cho nên là người ta thực hành theo. Mà mình biết rằng vào thời vị Đức Phật có bao nhiêu cái chủ thuyết, rất là nhiều. Chúng tôi có nhớ là sáu vị luật sư, luật sư ngoại đạo, sáu vị này đó thì có sáu cái chủ thuyết khác nhau. Thì tụ chung lại là có những chủ thuyết liên quan đến thường kiến, có những chủ thuyết liên quan đến đoạn kiến, rồi có những chủ thuyết liên quan đến vô nhân kiến, vân vân. Thì những cái chủ thuyết đó đều là do các cái vị luật sư ngoại đạo đó tự dựng lên, rồi tự mình thực hành, rồi tự mình lại là truyền bá những điều đó. Nhưng mà rồi đó thì chúng ta thấy rằng là cái điều đó, đó nó có phải là dựa trên sự thật hay không, không cần biết. Nhưng mà cũng có những cái người người ta hưởng ứng, và cũng có những người người ta thực hành. Mà ở trong thời Đức Phật, Đức Phật Ngài cũng đã gặp rất nhiều những cái đối tượng đó. Ví dụ như ông Chambukka, cái gì mà tên là Chambukka. Trước khi mà trở về với Đức Phật thì Chambukka là một người mà đã có cái sự tà bài, thực hành một cách rất là tệ hại, tức là không có tức là không có ăn các loại vật thực, mà chỉ là ăn các loại vật dơ, các loại dơ bẩn, rồi những đối những khác, rồi thân không có y phục, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà tự nghĩ mình như là một cái cách tu tốt cao thượng nhất. Rồi vị đạo sĩ mà một ông tu hạnh con bò và một ông tu hạnh con chó suốt một thời gian dài như vậy, nhưng mà vẫn tự cho mình á, là một cái người có thể thành tựu trên phương diện tâm linh. Nhưng mà rồi đó, khi mà gặp Đức Phật, hỏi Đức Phật, thì Đức Phật Ngài ban đầu thì Ngài không trả lời, nhưng mà hỏi nhiều lần thì sau đó Đức Phật Ngài mới nói giải thích rằng á, là mà có sở hành như thế nào thì sẽ có thành tựu như thế đó. Có nghĩa là mình có sở hành như là chó hay là mèo, là gà hay là bò gì đó, thì sẽ có một cái điều kết quả tương tự như vậy. Cho nên ở đây muốn nói tức là cái phương pháp tu tập của mỗi một cái chủ thuyết có điều khác nhau, rồi mỗi một tôn giáo rồi có một cái sự thực hành khác nhau. Nhưng mà cái điều đó không phải là quan trọng. Cái quan trọng là cái sự thật của nó có phải là đúng với chánh đạo hay đúng để đi đến con đường mà có thể đem đến cái sự giải thoát hay không. Đó là điều quan trọng. Cho nên ở đây đó, chúng ta thấy rằng là trong đạo Bà La Môn họ chỉ thiết tới, họ quan trọng tới cái chuyện mà tế lễ cầu khẩn. Và gần như khi mà họ cầu khẩn với một cái đấng tối cao mà họ nghĩ rằng cần phải tế lễ đó, thì họ bằng những cái lời gì, những cái lời cầu nguyện hay là những lời theo cái sự cầu nguyện của họ, bằng cái sự cầu nguyện của họ thì sự thật ra đó là họ cầu nguyện, họ nghĩ rằng họ sẽ được giải thoát. Thì khi ở trong cái bài kinh này, Đức Phật Ngài hỏi rằng cả những cái vị mà đi trước cho đến là những cái vị ngày hôm nay đang làm theo như vậy, đang thực hành theo như vậy đó, có ai thấy mặt được một đấng tối cao nào hay không, hay có thể thấy được một đấng phạm kia hay không? Thì rõ ràng là không ai thấy, không ai thấy. Bởi vì người ta tin rằng có một đấng tối cao, đấng tối cao đó mà người ta gọi là Phạm Thiên, Phạm Thiên. Rồi đấng tối cao nào đó người ta nghĩ như là một đấng Chúa Trời, hay là một đấng tối cao nào đó mà người ta nghĩ như là đấng Tôn Sư, Tôn Sư, hoặc là Thượng Đế, vân vân và vân vân. Thì tùy vào mỗi cái tên định đặt mà người ta nghĩ là đấng tối cao đó có quyền sinh sát tất cả, và do đó người ta cầu nguyện. Nhưng mà khi hỏi lại có ai, khi mà hỏi lại có ai rằng trong một trong những cái người trước và người đi sau đó, người các bậc tổ đức của những người đó, những cái bậc tiền bối của những cái tiểu thuyết đó, là có thấy rằng, có thấy Thượng Đế, có thấy rằng đấng Phạm Thiên hay không, thì không ai thấy. thì điều này là thì thật ra là cả cái sự thấy mà không thấy thì làm sao có được cái sự sự thật của nó trên cái sự cầu nguyện trên cái sự cầu nguyện. Cho nên cái điều mà những người Bà La Môn họ chỉ tin rằng á là chỉ có cái chữ thuyết của họ là chữ thuyết cao siêu, và ở đó họ lại tìm ra một cái phương là thực hành. Mà ngày hôm nay chúng ta thấy rằng ở bên Ấn Độ đó, cho đến giờ này á mà họ vẫn còn những cái phương pháp tu đó. Có những vị đạo sĩ mà chúng tôi thấy đó là họ chỉ có một miếng chăn che thân một chút thôi, rồi họ ở trong những cái hang núi, râu tóc bồm dòm, thân người rất là ốm yếu, rồi họ thực hành theo cái phương pháp của họ. Rồi họ hoặc là có những người trầm mình xuống những dòng sông Hằng, mà quý vị biết là dòng sông Hằng là một dòng sông lớn ở Ấn Độ, mà họ trầm xuống đó lạnh buốt cỡ nào thì họ cũng phải chịu. Mà nắng ở Ấn Độ thì quý vị biết rằng rất là nhiệt độ rất là cao, nhưng họ cũng phải ngồi ngoài trời để mà họ phơi nắng, để mà thực hành theo cái phương pháp mà họ nghĩ rằng sẽ có cái kết quả. Thì điều này muốn nói tức là mỗi một chủ thuyết, và thường là người ta cứ theo cái định kiến của mình, điều gì mà mình nghĩ rằng đúng thì mình cho là đúng, chứ không có một cái căn cứ nào là cái điều đó nó đúng. Hoặc là điều nào mà mình thích thì mình tự cho là đúng, và tự cho là đúng, rồi mình cho rằng những cái điều khác mà hoàn toàn sai. Và thế rằng không có một cái căn cứ nào lại cho rằng sự thật là cho rằng cái điều đó đúng. Còn đối với Đức Phật đó, thì Ngài là một bậc mà giác ngộ được điều tất cả. Ngài giác ngộ, Ngài hiểu được tất cả. Ngài hiểu được cái pháp đưa đến tiến hóa. Tiến hóa tức là Ngài biết được những cái sự chứng ngại của pháp. Ví dụ như Ngài biết được là cái đời sống luân hồi của chúng sinh. Khi mà Ngài nói rằng Ngài nói rằng á, cái thế giới này đó là không có ai sinh ra ai hết. Ngài không chấp nhận rằng thế giới này được sáng tạo từ một đấng sáng chủ, sáng tạo chủ nào, bất cứ một đấng sáng tạo chủ nào, không có một đấng sáng tạo chủ nào. Và do đó Ngài mới giảng dạy về thuyết 12 nhân duyên: vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, và sanh duyên sầu bi khổ u não, bệnh lão bệnh tử, vân vân. Thì đó là một trong những cái 12 mắt xích để tạo nên cái đời sống luân hồi. Và ở đây đó, chúng ta thấy rằng chúng ta trong tất cả chúng sinh mà Đức Phật Ngài dạy, luân hồi là do nghiệp và phiền não. Bởi vì cho nên trong 12 nhân duyên đó, có 3 luân. Phiền não luân là chỉ cho vô minh, tha mái và chấp thủ. Và nghiệp luân là chỉ cho hành và hữu. Còn quả luân tức là xúc thọ sanh sầu sanh lão bệnh tử sầu đi khổ u não. Thì những cái chi đó, đó là nói đến cái quả luân, tức là cái quả của đời sống luân hồi. Cho nên á là mình sinh ra trong đời này có khổ đau hạnh phúc là tùy vào nghiệp duyên của chúng ta. Và do phiền não là một cái căn, cái cội nguồn để sinh ra cái đau khổ, gây lên cái đau khổ. Bởi do phiền não thì hành vi sai lệch, do phiền não dẫn đến cái hành vi lệch lạc, và hành vi lệch lạc thì dẫn đến cái khổ ở trong đời sống. Có thể sinh lầm người, sinh lầm những cái cảm giác khổ đau, và đặc biệt là khi còn luân hồi là còn khổ đau. Mà Đức Phật Ngài nói là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ. Thì tóm lại là chấp thủ năm quẩn là khổ. Cho nên Đức Phật Ngài nói rõ, rất rõ ở điều đó. Và ở đây đó, khi mà Đức Thế Tôn Ngài hiểu rõ được những cái cội nguồn mà có mặt ở trong chúng sanh, có mặt trong đời sống luân hồi này, không phải là do một đấng thượng đế. Ví dụ như chúng ta biết Đức Phật đó, chúng ta biết Đức Phật đó, là mặc dù chúng ta sinh sau Đức Phật hơn 25 thế kỷ, nhưng mà Đức Phật là một cái vị mà là một cái người sự, là một người sự thật, tức là một cái người mà có xuất hiện trước chúng ta hơn 25 thế kỷ. Và ngày nay những cái gì mà còn chính thức còn lại, những cái dấu ấn còn lại, tức là nơi mà Đức Phật đã từng sinh sống, nơi mà Đức Phật đã từng hoằng pháp ở đây đó, trong toàn cõi Ấn Độ còn ghi lại những cái dấu tích đó. Bởi và ở đó chúng ta thấy rằng cái kho tàng lời dạy của Đức Phật này, một điều mà chúng tôi thấy rất là hay, ở kinh điển của các cái tôn giáo khác đó, phần lớn được mặc khải, mặc khải từ ở một đấng tối cao nào đó. Thí dụ như Hồi giáo thì có Kinh Cô Răng, Thiên Chúa giáo thì có Tân Ước và Của là hai cuốn. Và đặc biệt là khi mà nói đến những điều đó là được mặc khải từ một đấng tiên tri, một đấng tạo hóa nào đó. Và ở Việt Nam chúng ta có một cái tôn giáo mà chúng tôi nói là Cao Đài. Ở đây chúng tôi không có ý là chỉ trích hay là phê phán, mà chúng tôi đưa ra để có một cái sự nhận xét. Thì Cao Đài á, cái kinh của họ đó, họ là gì? Họ ngồi điểm, tức là họ ngồi mà có một cái nhân vật nào đó giống như ngồi đồng như cái gì, rồi họ sẽ nhận được cái điểm từ ở trên một đỉnh tối cao nào đó, thì họ viết thành kinh tương tự như vậy. Thì như vậy được mà chúng ta biết rằng nó được vay mượn từ ở nhiều thứ, nhiều triết lý, nhiều tôn giáo khác nhau để hình thành lên. Mà qua quá trình thì chúng ta, qua quá trình lịch sử thì chúng ta sẽ thấy rằng nó được vay mượn từ nhiều thứ triết lý khác nhau. Ở đó chúng ta thấy rằng là bởi vì cho nên là Đức Phật ngài giác ngộ đó, là ngài hiểu rõ được những cái pháp nào đưa đến thối đọa. Thối đọa là khi mà mình có những hành động lệch lạc bắt nguồn từ ở cái sự điều khiển từ phiền não của mình có là những cái hành động, thân hành động sai giới như sát sân trộm cắp tà hạnh, khẩu nói dối, nói lời độc ác, và tâm của mình thì là do tham ác, sân ác, tà kiến ác, vân vân, nó điều khiển. Cho nên là mình tâm của mình nó điều khiển cho thân và khẩu của mình có những lời nói sai lầm, có những cái hành động lệch lạc, và do vậy mình phải dần lại cái khổ. Đức Phật ngài hiểu rõ những điều đó, cho nên là trong pháp mà Đức Phật ngài trình bày đó, không phải là chỉ có cái pháp đưa đến tiến vượng không, mà ngài còn trình bày rõ được là những cái pháp nào đưa đến thối đọa, hay hoặc là những cái pháp nào nó là chướng ngại. Chướng ngại là những cái phiền não là pháp chướng ngại, ngài cũng chỉ rõ để mình biết mình tránh, biết để mà mình đoạn trừ, biết để mình loại bỏ, chứ không phải là không biết những điều đó. Và đặc biệt ngài biết được cái pháp hướng thượng. Hướng thượng tức là một người mà thấy rõ được, biết rõ được cái sự nguy hại của đời sống luân hồi, và do vậy ngài chỉ rõ được cái đời sống luân hồi là sự đau khổ, cho nên là ngài dạy cho con đường đưa đến sự hướng thượng. Thí dụ, chúng ta thấy ở trong lý tứ đế, ở trong giáo lý tứ đế, Đức Phật ngài nói rằng cái đời sống luân hồi là khổ, đời sống luân hồi là khổ, mà khổ này là cái kết quả của đời sống luân hồi, bắt nguồn từ ở cái gì? Tập đế, đó là ái tham. Cho nên ái tham nó là căn cội để sanh ra cái phiền não, căn cội để sanh ra cái quả khổ, đó là khổ, cái quả của luân hồi, đó là khổ đế. Nhưng mà ngài cũng nói được cái sự tịch tịnh, đó là chấm dứt được cái sự ái tham, chấm dứt của cái sự phiền não, chấm dứt cái sự luân hồi, đó là niết bàn. Và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đó, đó chính là đạo đế. Ngài nói rõ những điều đó. Và biết bao nhiêu cái thiện pháp mà ngài nói về ở trong cái phương pháp tu tập của ngài, bằng cái gì? Bằng cái sự giác ngộ của chính ngài, bằng cái sự giác ngộ của chính ngài. Cho nên ở đây đó, ngài giác ngộ ở dưới cội cây bồ đề. Sau khi ngài giác cội cây bồ đề, mà ở căn thứ nhất đó, ngài chính về chi nhãn minh, tức là ngài biết được cái nguyên nhân sanh tử luân hồi của tất cả chúng sinh, tại vì sao mà chúng sinh sanh cảnh giới an vui, tại vì sao mà chúng sinh sanh trong cảnh giới khổ, ngài biết được. Rồi ngài biết được cái đời sống quá khứ của ngài và tất cả chúng sinh đi cái nghiệp như thế nào, rồi sinh ở kiếp nào, và tất cả chúng sinh theo cái thế giới quan của Phật giáo, thì cái thế giới này nói cho rộng, nói rộng tức là gồm có ba cõi dục, sắc và vô sắc. Nhưng mà nói theo chi tiết á, thì có đến 31 cõi, 11 cõi dục, trong đó có những cõi khổ, có những cõi vui, 4 cõi khổ và 7 cõi vui. Khi mà nói đến cõi sắc á, tức là Ngài nói đến 16 cõi, và cõi vô sắc là 4 cõi, cộng tất cả là 31 cõi. Như vậy thì mỗi chúng sanh có mặt ở trong đời sống luân hồi của mỗi cõi đó đó là tùy vào hạnh nghiệp của chúng sanh, chứ không phải là do ai cho ban tặng hay trừng phạt gì hết. Mà điều đó là ví dụ như chúng ta thấy nè, một người mà chứng thiền thì trong các cái tầng thiền mà nói cho rộng đó, tức là bát thiền chỉ cho 4 thiền của sắc và 4 thiền vô sắc, mà một cái trạng thái của nội tâm mà chứng thiền sơ thiền thì ở hả, một người chứng sơ thiền thì sanh về ba cõi nhị sơ thiền, ví dụ như vậy. Người chứng nhị thiền thì sanh về ba cõi nhị thiền, vân vân. Thì khi mà mình chứng thiền ở mức độ nào thì mình sẽ sanh về cảnh giới tương xứng đó, chứ không phải là ai cho mình cái đó. Và cũng khi mà mình sanh vô cảnh khổ á, là do mình tạo ác nghiệp, tạo ác nghiệp tương tự như vậy. Thì Đức Phật Ngài hiểu rõ những điều đó, cho nên là Ngài biết được cái pháp thuộc về tiến hóa, cái pháp thuộc về thoái hóa, rồi cái pháp nào nó thuộc về chướng ngại. Ngài hiểu rõ được những điều đó, cho nên á, khi mà Ngài chứng được, Ngài hiểu rõ được á, ở trong cái căn hai mà Ngài chứng gọi là thiên nhãn minh, túc mạng minh á, rồi cái căn ba đó là Ngài chứng về lậu tận minh, tức là những cái phiền não Ngài đoạn tận, đặc biệt là tứ lậu, dục lậu, khổ lậu, kiến lậu và vô minh lậu, Ngài đoạn tận, không còn một chút bận nhơ, không còn một chút dư sót nào. Thì sở dĩ Ngài dạy điều đó là vì Ngài nói rằng do có phiền não, cho nên là có phiền não, có nghiệp, cho nên tạo ra cái quả luân hồi. Và Ngài á, là một cái người thấy rõ, biết rõ những điều đó, và Ngài đã chứng đạt những điều đó. Tức là phiền não Ngài đã đoạn tận, hay là tứ lậu Ngài đã đoạn tận, gọi là khi mà chứng được gọi là lậu tận minh á, tức là cái trí tuệ sanh khởi lên để đoạn tận những cái phiền não lậu hoặc không còn nữa. Thì như vậy đó là một trong những cái điều mà Đức Phật Ngài đã thành tựu. Và Ngài ở trong cái đoạn kinh này đó, trong bài kinh này đó, chúng ta thấy rằng á, là do cái gì mà khiến cho cái năm cái pháp gọi là miễn dục nó tăng trưởng, năm miễn dục tăng trưởng. Thì điều này đó, quý vị thấy rằng là chúng ta có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, thì cái những cái giác quan đó là để xúc chạm lấy cảnh, mà cái mà chúng ta đó hả, có thân thì chúng ta có những điều đó, đặc biệt là thân nhân loại của chúng ta, có mắt là để nhìn thấy cảnh, tai thì nghe âm thanh, mũi thì ngửi mùi, lưỡi thì nếm cảnh vị, thân thì xúc chạm. Thì cái gì mà làm cho chúng ta phải cơ thích, nhất là cái ái tham trong đời sống, mà sự thật đó, cái đó là chính là cái phiền não đó. Đó là phiền não mà dẫn đến luân hồi. Cho nên là dù cho các cái vị mà chúng ta thấy các cái vị mà ẩn sĩ đó, các vị ấy cũng tu tập chứng thiền, thì mức độ của thiền định á, cái trình độ của thiền định mà mang lại đó, thì các vị ẩn sĩ cũng có thể chứng được thiền, nhưng mà chỉ là áp chế những cái phiền não một chút nào đó, chứ cũng không thể nào nói đó là một cái điều mà mang lại cái rốt ráo được. Cho nên ở đây đó, Đức Phật Ngài hiểu được cái gọi là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân xúc chạm. Và khi đó mình thấy rằng về là do phiền não, khi mắt mình nhìn thấy cảnh sắc mình ưa thích, tai mình nghe âm thanh thì mình ưa thích cái âm thanh, rồi mà ngửi mình ngửi mùi thì mình lại cũng ưa thích, thân mình xúc chạm, lưỡi mình nếm thì mình lại ưa thích, cái ưa thích mà nó khởi lên thì phiền não nó tùng theo đó. phiền não nó tùng tới đó, đặc biệt là chỉ cho cái ái tham nó diễn ra. Và với một người mà thấy rõ, biết rõ những điều đó, Đức Phật Ngài nói, chứ không phải là cái phiền não không phải là từ ở con mắt. Và phiền não nó không phải là do con mắt, cũng không phải là do cảnh. Nhưng mà ba pháp gặp lại, cái phiền não là cái nguồn ngọn gốc, nó làm những cái chất nhựa tiềm mẫn. Và do vậy đó, nó nương tựa vào mắt, nương tựa vào tai, nương tựa vào lưỡi, thì tự động ái tham sinh khởi thôi. Chứ không phải là con mắt là tội lỗi, cũng không phải là lỗ tai là tội lỗi, không phải là mũi là tội lỗi, không phải. Nhưng mà chính cái sự tham bẩn đều nọ đó mới là điều quan ngại, đáng ngại nhất, đáng ngại nhất. Và chúng ta cần phải, ở trong Phật Pháp nó là cần phải thấy rõ được những điều đó. Thì khi mà mình có tác ý thấy rõ đó, và mình có cái tác ý thấy rõ những điều đó, Đức Phật Ngài dạy rằng hãy khéo tác ý khi nhìn thấy cảnh sắc. Khi nhìn thấy cảnh sắc, cái khéo tác ý ở đây đó là mình phải thấy rõ được cái tính thật của nó. Nếu như mà để mà gọi hình thành nên một cái sự thấy thì không thể nói rằng là do mắt thấy không, mà phải có cảnh nữa kìa. Dạ, mắt thì không thể nào thấy, mà phải có cảnh, rồi phải có cái tâm nương tựa vào con mắt, tức là tâm nhãn thiết nương tựa vào con mắt để rồi mà mình thấy được cái cảnh sắc đó, rồi từ đó tâm mình ưa thích hay là không ưa thích, hay là chán ghét, thì tùy vào mỗi cái thái độ để rồi mỗi cái phiền não sanh khởi lên mà tạo ra cho chúng ta ưa thích hay là chán ghét. Như vậy thì khi mà căn cảnh tiếp xúc với nhau và sanh lên một cái tâm, gọi là tâm đó nương tựa vào mắt thì gọi là tâm nhãn thức, nương tựa vào tai thì gọi là tâm nhĩ thức, nương tựa vào mũi thì ta gọi là tâm tỷ thức, mà nương tựa vào lưỡi thì gọi là tâm thiệt thức, nương tựa vào thân thì gọi là tâm thân thức. Như vậy thì cái phiền não cùng theo đó mà sanh khởi, cho nên là cái người không phải là bịt mắt, không phải là bịt tai, không phải là không cho lưỡi nếm, mà gọi là không có phiền não. Phiền não nó là cái tiềm ẩn, và do vậy mình biết để mà mình động tâm ở chính nó. Cho nên ở đây đó là Đức Phật Ngài nói rằng với một người có cái sự khéo tác ý, và khéo tác ý thứ nhất là mình phải thấy được cái sự quán dị, cái tính chất bất tịnh của nó. Ngay cả cái cảnh sắc mà mình thấy đó, thì cái cảnh sắc gọi chung là cảnh sắc, nhưng mà màu sắc hay là cảnh mà gì mà do mắt chúng ta thấy được gọi là cảnh sắc hết. Dạ. Có thể là người, có thể là thú, có thể là cây cối hoa lá, có thể là màu sắc của cảnh, vân vân. Thì mỗi một người có một ưa thích, một gam màu, cũng là một cái sự phiền não sanh khởi, tùng ở đó mà sanh khởi. Rồi khi mà mình nhìn thì cái cảnh sắc đặc biệt ở đây nó vốn là giả hợp hay là được vốn là bất tịnh. Ví dụ như mình nhìn vào một người thì sự thật ra Đức Phật Ngài mô tả rằng thân của thân người phàm phu của mình thì cũng chỉ là 32 thể chuột mà ra thôi. Cho nên nó được bao bọc bởi những lớp da, bởi những cái lớp mỡ, hay là bởi những cái lớp thịt. Bởi vì cho nên là Đức Phật Ngài có mô tả ở trong Kinh Pháp Cú, dối gian chất chứa chán trường, nào già nào bệnh náo nhân chốn này, tức là chỉ cho cái thân này nó giống giả hợp, nó giống giả hợp và bất tịnh. Cho nên là với mình nhìn với cái cảnh sắc mình đặc biệt với một cái ai đó, thì một người nào đó thì dù là nam hay là nữ, người nào đi nữa thì có thân này đều là bất tịnh đó, đều là bất tịnh đó. Cho nên ở đây phải thấy được cái tính bất tịnh, thấy bất tịnh để chi? Tức là thấy cái sự nhơ nhớt của nó, sự ghê tởm của nó, để rồi đừng có đắm nhiễm ở trong cái thấy đó, hay đừng có đắm nhiễm ở trong mắt thấy về, để rồi đắm nhiễm cái ái tham sân sợi, hoặc là quán về cái tính chất vô thường của sự vật, của sự việc vô thường của sự vật, là thân của chúng ta nó cũng vô thường là nó sinh lên rồi già, là bệnh rồi đau rồi chết rồi thay đổi từ đời này sang đời khác, nó liên tục như vậy. Và sự khổ là thân khổ và tâm khổ. Khổ ở đây đó là khi có thân là nó là khổ rồi, thì khi có thân thì anh gọi là một người thì có thân và tâm, có danh và sắc mà, có thân thì nó phải chịu bệnh này đau nọ, bệnh kia bệnh nọ, thì bao nhiêu cái chứng bệnh, trình bệnh có thể bệnh nhẹ bệnh nặng, rồi tâm của mình á là bị những cái câu thuốc của phiền não, câu thuốc của phiền não, do vậy đó thì cái sự khổ. Cho nên ở đây đó là Đức Phật ngài dạy rằng hả, thấy giới cảnh sắc hay là tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, thì hãy khéo tác ý, suy nghĩ, quán rằng mọi vật, sự việc, sự vật nó cũng đều là bất tịnh. Mọi sự vật, sự việc nó là vô thường. Mọi sự vật, sự vật, sự việc nó là khổ. Như vậy thì mình do duyên mà do duyên mà mình tác hợp thành sự thấy, do duyên mà tác hợp thành sự nghe, do duyên mà tác hợp thành sự ngửi, sự nếm, sự đụng, vân vân. Vì sao? Vì nếu không có một trong ba pháp này mà không hợp lại thì nó đâu tạo thành xúc đâu. Thấy không? Ba pháp này tạo là hợp lại thì gọi là xúc, gọi là xúc. Mà xúc thì phải có thọ, dù là thọ khổ hay thọ lạc, hay là thọ không khổ không lạc, hay là thọ xả đó, thì cái ái nó dẫn danh nhiệm sân khởi. Bởi vì sao? Bởi nó là cái tiềm ẩn của phiền não từ lâu đời. Như vậy thì ở đây chúng tôi muốn nói, tức là Đức Phật ngài dạy rằng á, có cái năm cái pháp mà gọi là để cho cái khiến cái dục của mình á, nó tăng trưởng, cái phiền não của mình nó tăng trưởng á, từ ở cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi là không khéo tác ý, hay không khéo thu thúc, và do vậy đó mới dẫn đến cái khổ bao trong cái đời sống này. Và như vậy thì ở đây đó chúng tôi muốn nói là Đức Phật ngài dạy rằng á, là ở trong cái phần đầu này chúng tôi xin giảng tới đây, để cái phần ngày mai á, tức là chúng tôi chỉ nói đến cái phần mà năm dục, gọi là năm cái pháp làm cho, tức là sắc cảnh, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc đó, thì những cái cảnh này đó nó làm cho cái phiền não tăng trưởng. Như vậy thì do gì? Do mình không khéo tác ý. Mà không khéo tác ý chính là gì? Là không quán về cái sự bất tịnh của mọi sự vật sự việc, không có quán về cái tính chất vô thường khổ của mọi sự vật sự việc, và do vậy phiền não tùng theo đó mà sanh khởi. Và không có một cái pháp nào sanh khởi một mình nó mà đơn thuần, nó chỉ là do duyên để tác hợp tạo thành. Và từ đó cái hệ thằng phường tối buộc từ ở cái phiền não. Cho nên cái chính Đức Phật ngài đã hiểu rõ được những điều đó, dù là mỗi cái chữ thiết mà chúng ta thấy ở trong bài kinh này. Cứ mỗi một người tự cho mình là cái giáo lý của mình, hay là cái phương pháp tu tập của mình, đó là một cái đường chính đáng, chính đạo, vân vân và vân vân. Thì cái điều đó là điều chẳng qua là mình dựa trên một cái sở thích của mình. Cái thứ hai nữa đó là mình có dựa ở trên cái gì? Dựa trên những cái bậc tiền nhân của mình để lại, mà mình tin vào đó, mà mình cho rằng cái giáo lý hay là cái gì, cái phương pháp thực hành mà mình đang đeo đuổi đó là cao siêu, là rốt ráo. Nhưng mà điều đó nó không có thể nói bằng cái sự thật, cũng như là nói không ai có thể thấy được phạm vi, không ai có thể thấy được một đấng sáng tạo nào, mà điều đó không thể nói rằng đó là cái sự rốt ráo. Đức Phật của chúng ta là một cái vị mà đã trải nghiệm đến những điều đó. Ngày trước chúng ta nhớ rằng ngài đã tột cùng đi trong một cái bài kinh á, ngài cũng nói là khi mà còn ở tại thế, còn ngoài thế đó, tức là còn ở cương vị của một cái vị thái tử đó, thì ngài đã hưởng biết bao nhiêu thú dục lạc trên đời này đó. Đệ nhất về thù hưởng năm dục thì ngài cũng đã có, và đệ nhất về khổ hạnh thì ngài cũng đã có. Ngài cũng đã biết, và ở đây ngài đã hiểu rõ được những cái điều đó, và ngài đã tu tập để tự ngài giác ngộ được những điều đó, và những điều ngài tuyên thuyết đó bằng cái sự trải nghiệm của chính ngài. Và những điều đó đó đệ tử của Đức Phật đã thực hành qua bao nhiêu cái thời gian tuy trôi qua, nhưng các vị ấy cũng đã thành tựu những cái nghiên cứu vào trong đó, nghiên cứu vào trong cái đời sống phạm hạnh đặc biệt là như vậy. Thì chúng tôi xin trình bày cái bài học ở đây, mặc dù là cũng còn thời gian để chư tôn đức bàn luận ở trong cái đoạn kinh mà chúng tôi trình bày, do cái bài kinh hôm nay rất là dài, nhiều cái ý nghĩa, cho nên là chúng tôi không thể trình bày hết, thời gian thì cũng có giới hạn, cho nên là chúng tôi để dành cho chư tôn đức dành thời gian, chư tôn đức thảo luận. Chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Bây giờ thì trước khi dứt lời, kính dâng phần phước này đến chư tôn đức, xin chia vào phút này đến quý cô tu nữ quý Phật tử, mong cho quý vị được an cư tấn quá. Bây giờ chúng tôi xin được phục sự.
Cái chuyện về Đức Phật tử và chư tôn đức Phật tử thực sự bài học này có rất là nhiều điều để chúng ta suy gẫm, đặc biệt ở trong điều mà chúng ta cần suy gẫm ở tại đây, một câu hỏi được đặt ra là chúng ta nếu mà khi mà bàn về niềm tin của mình đó, thì có nhiều người cho rằng điều đó đã là đức tin, đã là tôn giáo và đã là cái gì thuộc về thiêng liêng thì nó là bất khả tư nghị, không có thể bàn luận được. Bằng một điểm chúng ta sẽ nói rất là đặc biệt của Phật giáo là Phật giáo ở trong Phật pháp Đức Phật ngài dạy chúng ta nên nhận định một cách hợp tình hợp lý. Lấy ví dụ như trong bài kinh này, Đức Phật đề cập đến con đường để đến Phạm Thiên. Thì ai cũng bàn hết, nhưng mà Đức Phật này hỏi về 5 cái chướng ngại dẫn đến Phạm Thiên. Ví dụ như Phạm Thiên không có tham, không có sân, không có hôn trầm tự nhiên, không có hoài nghi, phóng dật. Thì những người đã thực hành đó, họ có làm được những điều đó không? Nếu mà không có làm được điều đó thì làm sao họ nghĩ là họ cộng trú với Phạm Thiên được? Bạch Thiều Tòa Tự Siêu xin được mở đầu với Thiều Tòa Tự Siêu. Rất là hồng hy vọng rằng Thiều Tòa Tự Siêu có thể nghe và trả lời cho cuộc thảo luận đầu tiên. Không biết Thiều Tòa Tự Siêu có mặt ở trước máy không? Một lần nữa xin được hỏi là không biết Thiều Tòa Tự Siêu có nghe được không? Nếu Thiều Tòa Tự Siêu đang có mặt ở trước máy thì xin Thiều Tòa Tự Siêu quan hệ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Thứ gì dường như chúng ta đang gặp một chút trở ngại ở đây, thì tôi tự sư không có mặt trước máy. Xin hỏi đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính có nghe được không? Dạ vâng. Đại đức Pháp Tính, có nhiều người nói rằng ngay cả trong Phật pháp mà có nhiều niềm tin, chúng ta chỉ có thể tin mà chúng ta không thể dùng cái lý luận hay là dùng cái suy nghĩ hợp tình hợp lý hay là suy nghĩ một cách logic mà chúng ta hiểu được. Ví dụ như mình nói là ở trong kinh nó có đời trước có đời sau thì chúng ta cứ nghĩ rằng cái chuyện mà có đời sau Đức Phật dạy như vậy mình tin như vậy thôi, nhưng mà chúng ta có cần nhận định suy tư về hiểu biết những chuyện đó một cách hợp lý hay không, hay là chúng ta chỉ tin mà thôi. Ví dụ như nói về các cõi trời, nói về nghiệp, hay là nói về nhân duyên chẳng hạn. Xin tỉnh để đi phát thích.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mạc Giá, Nam mô Sàng Thầy Giá. Con sự thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ tuyệt siêu, thượng tọa nhất đẳng, để đức phát tâm, để đức minh thành, để đức phát hương cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở thượng trung. Xin chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, đại chúng bậc thượng tọa, kính thưa đại chúng. Nếu mà nói thật sự đó, đối với cái niềm tin đó, thì ở trong Phật giáo của chúng ta đó, thì có những cái niềm tin đó, nếu mà chúng ta chỉ suy tư một chút thôi, thì có thể chúng ta sẽ mình sẽ tìm ra được cái vấn đề, hoặc là mình sẽ giải tỏ được những cái sự nghi ngờ của mình. Ví dụ bây giờ mình nói về cái có đời này và đời sau đi, thì thật sự ra nó, nếu mà mình đối với những cái bậc mà chưa có chứng được thiên nhãn minh, hoặc là chưa có những cái thần thông thiên nhãn thông vân vân, thì nếu mà một bậc mà chưa có chứng được thì chúng ta rất là khó chỉ ra cái điều đó. Nhưng ở đây tuy rằng khó chỉ ra được cái điều đó, nhưng mà ở đây quý vị chúng ta nên nhớ rằng có một điều để mà chứng minh cho chúng ta biết. Cái thứ nhất là quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống ngày hôm nay nè, lâu lâu thì mình sẽ gặp những cậu bé, những cậu bé mới có 7-8 tuổi thôi mà biết được cái tiếng này tiếng kia, hoặc là có một cái sự mà học giỏi, thông minh xuất sắc, phải nói là xuất chúng. Thành ra thì quý vị thấy rằng trong những cái trường hợp đó là tại sao vậy, những người này thường thường đó là quý vị thấy rõ ràng không có phải là ai tạo ra hết, nhưng mà nhìn những cái thành quả trong hiện tại thì mình biết á, cái con người này á, là họ từ người sanh lại làm người, hoặc là những người này có cái mầm móng, hoặc là có trí tuệ bẩm sinh. Thành ra bây giờ mình lớn mới có nhiêu đó tuổi thôi, cái vị này rất là giỏi rồi. Thì vậy thì chúng ta thấy rằng có cái trí tuệ bẩm sinh có nghĩa là sao vị, có nghĩa là có cái nhân gì đó, có những cái sự gieo trồng, có những cái thiện nghiệp gì đó nó ở trong quá khứ. Thành ra bây giờ làm cho cái người đó người ta có một cái sự hiểu biết rất là nhạy bén, rất là nhanh nhẹn. Thì thật sự ra nó bây giờ nếu mà mình dùng trí để mà mình suy tư thì mình thấy không có ai mà tạo ra hết, nếu mà một người nào đó, ví dụ như bản thân chúng ta, mà chúng ta tạo ra được cái người đó thì chắc có lẽ rằng chúng ta sẽ tạo toàn là những người tốt để chi, để phục vụ cho mình, chứ mình đâu có tạo chi mà người này nhiều trí, rồi người kia không có trí, rồi người này có tai có chân, rồi người kia không có tai không có chân, vân vân. Thì nếu mà mình là một người mà mình tự tạo ra được chỉ thì mình tạo ra toàn là hoàn hảo hết để chi, để phục vụ cho cái quốc độ, hoặc là phục vụ cho bản thân mình, vân vân. Thì chính cái điều đó chúng ta rõ ràng là không có một cái ai tạo ra hết, nhưng mà do những cái hành động của mình nó đưa đến những cái kết quả tốt hay là xấu. Những cái hành động tốt thì nó đưa đến cái kết quả tốt, còn những cái hành động xấu thì nó sẽ đưa đến cái kết quả xấu. Thành ra do đó mình thấy rằng thật sự ra nó chúng ta nhìn, ví dụ như chúng ta nhìn cái thành quả ngày hôm nay thì chúng ta biết được ở trong quá khứ của chúng ta như thế nào. Thì mình căn cứ, thì niềm tin của chúng ta chỉ có căn cứ vào những cái điều này thôi. Chỉ có trừ ra những người nào quý vị biết rằng người ta không tin về cái điều này là chỉ trừ ra một số thành phần là họ, ví dụ như là họ do duyên với cái tà kiến quá nặng, thành ra người ta không chịu chấp nhận những cái điểm đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng nếu có những cái nơi hoặc là những cái chỗ người ta bác bỏ về tôn giáo, người ta không có tin là có đời sau, nhưng mà thật sự ra người ta nói vậy thôi, chứ quý vị thấy rằng nếu mà mình mà không tin có đời sau thì thật sự ra không có ai mà làm lành, không ai mà sống hiền với nhau, không ai mà sống bằng một cái chân hoặc là một cái tâm từ với nhau. Tại sao vậy? Tại vì mình đâu có cần để lại hậu quả, có nghĩa là khi mà mình chết là hết rồi, thì mình đâu có cần sống hiền hoặc là ăn hiền ở lành, đúng không? Cũng như quý vị biết rằng có một lần chúng tôi nghe nói về cái thân này là đất nước gió lửa. Khi mà chúng ta chết rồi thì cũng trở về đất nước gió lửa. Quý vị thấy rằng nhiều khi nói thì nghe hay, Nhưng mà phân tích ra quý vị thấy rằng không có hay, mà nhiều khi có khi phải đi lạc vào tà kiến. Quý vị thấy rằng nếu mà nói về cái thân này do đất nước gió lửa nó hợp thành thì đúng rồi, nhưng mà sau khi chết mà nó trở về đất nước gió lửa thì cái điều này nó sai quý vị. Tại sao vậy? Nếu mà chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta đâu cần tu tập, chết là hết rồi. Chết là nó sẽ trở về đất nước lửa gió vân vân, nó hết rồi, chúng ta đâu cần tu tập. Thành ra ở ngay chỗ cái điểm này, nếu mà ai rơi vào cái tư tưởng này thì quý vị thấy rằng cái hội chúng nó từ từ sẽ không có an trú ở trong tâm từ, mà ngược lại sẽ an trú ở trong tâm sân. Không có an trú ở trong niềm tin mà lại bị an trú ở trong tà tính. Vì sao vậy? Vì con người của chúng ta đó, thì thật ra chia ra hai cái thành phần chính, dân pháp và sắc pháp. Thì đúng là cái phần mà sắc pháp thì nó trở thành đất nước lửa gió thôi. Nhưng mà cái dân pháp của chúng ta thì sao vậy? Chúng ta còn cái tâm thức, và cái tâm thức này nó sẽ hình thành cho chúng ta một cái đời sống mới. Mà cái đời sống mới này nó ảnh hưởng do những cái hành động của chúng ta bị chi phối bởi vô minh và tham ái. Nó kết tạo thành một cái đời sống mới ở trong tương lai của mình. Thì quý vị thấy rằng cái điều này thì nói ra thì mình thấy rằng là coi như là mình thấy có một cái điều gì đó mình không có một cái cơ sở để mà mình dựa. Nhưng mà cái đó là người ta cố tình, người ta nghĩ rằng không có cơ sở để dựa thôi. Chứ chúng ta nhìn chúng ta thấy rằng ở trên đời này có người kia, có ví dụ như người kia có nhiều sắc đẹp, còn cái người này không có sắc đẹp, thì chúng ta nhìn chúng ta cũng biết rồi. Chúng ta cũng biết là do cái thiện hay là bất thiện nó hình thành nên. Rồi cái người này giỏi hoặc là cái người kia nhiều tài sản vân vân, hoặc là mình nhìn, nói chung là mình nhìn ở trong hiện tại thì chúng ta sẽ biết được, chúng ta sẽ biết được ở cái người đó ở trong quá khứ đã từng tạo cái gì rồi. Hoặc là đối với chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta chỉ cần bỏ ra một cái thời gian ngắn thôi, chúng ta suy tư, chúng ta chiêm nghiệm lại cái cuộc đời của chúng ta, chúng ta nặng về tham hay là nặng về sân, nặng về si, vân vân, thì khi mà mình chiêm nghiệm lại ở trong tâm của mình thì mình sẽ thấy rõ cái điều đó. Mình sẽ thấy rõ về ví dụ như mình thiên về tham thì nó sẽ là đó là do mình nhiều đời mình đã tham, hoặc là mình luôn luôn mình dính mắc với một cái điều gì đó. Thành ra chính mình chiêm nghiệm lại thì mình cũng thấy rằng ở trong cái đời sống này của mình nó thiên về cái gì, thì là do cái khuynh hướng ở trong quá khứ mình đã từng lặp đi lặp lại những cái điều đó rồi. Thì chính cái điều này chúng ta thấy rằng có đời nay và có đời sống vị lai. Mà hãy mà có đời nay thì có những cái đời sống quá khứ mình đã từng tạo cái gì rồi. Thì dựa trên cái quả và cái mình do mình nhìn thấy cái quả đó mà mình biết cái nhân lúc trước đó là nhân gì, vân vân. Thì chính khi mà chúng ta suy xét như vậy thì niềm tin của chúng ta nó càng, nếu mà một người nào chưa có niềm tin mà suy xét những cái điều này thì niềm tin nó sẽ sanh khởi. Rồi cái người nào mà có niềm tin rồi mà suy xét về những cái điều này thì niềm tin của chúng ta sẽ càng ngày sẽ càng tăng trưởng, chứ nó không có đi rơi vào cái sự bất tính hoặc là cái sự tà tính. Thì đây là những cái ý không xin được trình bày qua câu thảo luận đầu tiên mà Thượng Tọa Nhất Đẳng đã nêu ra. Bây giờ thì con xin giúp là con cảnh Thượng Tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sau cái trình bày được pháp tính bây giờ chúng ta trở lại với Thượng Tọa Thầy Siêu. Không biết Thượng Tọa Thầy Siêu có nghe được học sinh được kính Thượng Tọa Thầy Siêu. Nếu Thượng Tọa nghe được Thượng Tọa Hòa Bình trả lời cho câu thảo luận kế tiếp. Và Thượng Tọa Thầy Siêu xin được hỏi một lần nữa, nếu Thượng Tọa Thầy Siêu đang có mặt trước máy, xin được thỉnh Thượng Tọa Hoàng Hiển trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Thưa quý vị, có lẽ là Gia Vân đã thấy Thượng Tọa Thầy Siêu đưa tay. Bạch Thượng Tọa Thầy Siêu, ở đây Đức Phật Ngài có nói đến một chuyện là những người mong mỏi sanh về khỏi Phạm Thiên, cộng trú với Phạm Thiên. Nhưng mà Phạm Thiên là những cái đấng thanh tịnh, có từ bi thị xã, Nhưng mà chúng sanh sanh ở đời có năm truyền cái, tâm tư thì giống như là Atula, giống như ngạ quỷ, giống như địa ngục, sân tham sân si những điều thì nó không thể tương ứng phạm thiên được. Thì bà Thiền Tọa Từ Sư trở về với một câu hỏi của một người Phật tử đó. Nếu mà chúng ta sống hàng ngày với một cái tâm tư thường xuyên ở trong phiền não thì chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta có thể sanh về cái cõi mà được hưởng phước như là thiên lạc hay là sanh về cõi phạm thiên, điều đó có thể xảy ra hay không? Tại vì có nhiều người họ quan niệm rằng cái tâm của chúng ta sao không quan trọng mà do cái phước mà mình làm, nếu mình làm việc rất là tốt và như vậy là đủ chứ, cái tâm của chúng ta hàng ngày chúng ta sống sao cũng được, và cái phước hay là lời cầu nguyện của chúng ta đó nó dẫn chúng ta sanh về cõi đó chứ cái tâm cũng quan trọng. Nhưng mà chúng ta trở lại với Phật pháp đó, thì cái tâm thái của chúng ta trong đời sống hàng ngày nó có thực sự quan trọng và ảnh hưởng đến cái lai sinh của chúng ta không? Cái tính thì tôi thực sự
tái sanh
như ý, ý muốn của họ. Còn ở đây, một người khi mà làm thiện pháp, mặc dù họ tu tập những cái thiện pháp mà có thể gặp trường hợp khác thì nghiệp đó sẽ dẫn đến cái sự tái sanh ở cõi phẩm thiên. Nhưng mà đối với một vị hành giả tu tập về bốn phương định tâm từ bi hỷ xả, người này giữ cái tâm trong sạch, thanh tịnh khỏi năm triền cái tham dục, sân hận, trào hối, ngôn thị và quả nghi. Mặc dù một người để tu tập có một thái độ nó cũng giống như là một người đang tạo những cái thiện pháp mong mỏi được tái sanh vào phẩm thiên, nhưng mà đối với vị hành giả mà tu tập tốt đẹp như thế là để có cái khuynh hướng là dắt dẫn tâm tiến tu đến cái mức cao hơn và đi qua ngõ, hướng tâm đến cái ngõ giải thoát. Thời những cái thiện pháp mà người đó đã làm như là tu tập tâm từ, tâm bi, tâm nhân, tâm xã hay là giữ cái tâm an tịnh, thì với những cái thiện pháp đó chỉ là cái chất liệu cho cái sự giải thoát chứ không có dẫn đến tái sanh. Vì đối với cái hiện tại mà người đó chưa có chứng được đạo quả, mà người này cũng không phải là tạo cái phước đó để hướng đến cái sự tham cầu cảnh giới tái sinh vọng thiên, thì như vậy mà vị này vẫn còn cái tái sinh về tái sinh về đâu. Ở đây quý vị tái sinh thì cõi lành, cõi lành nó có thể là cõi chư thiên hay là cõi nhân loại, chứ chưa hẳn là cái cõi vọng thiên. Nếu như mà cái sự tu tập của vị này tu tập những cái thiện pháp mà tâm không mong cầu, không tham cầu cái sự tái sanh, và tu tập những cái thiện pháp đó với cái khuynh hướng khác, những giải pháp chứ không phải là khuynh hướng này, cho nên những cái thiện nghiệp mà người đó đã làm thì nó sẽ được tái sanh cảnh giới tương ứng, trừ khi là thực hành là bốn phương lượng tâm, tức là từ bi hỷ xả, và vị này vị hành giả đạt đến cái chứng đạt từ cảnh giới thiền, từ sơ thiền cho đến ngũ thiền sắc giới, do bốn phương lượng tâm làm đề mục, thì sau khi mà chung thì đó sẽ tái sanh vào phẩm thiền. Còn nếu chỉ hành bốn phương lượng tâm và có nhận năm truyền cái là để hầu hỗ trợ cho cái tăng thượng tâm đạt đến quả vị khác, quả vị giải thoát, nhưng mà dù không có cái sự chưa đạt được cái sự giải thoát thì cái thiện nghiệp ấy vẫn đưa đến quả diệu thụ tốt đẹp.
nên nó tóm lại là trong con khổ tư thường tội giác đẳng là khi mà chúng ta trong đời sống hàng ngày mà chúng ta tạo những cái thiện pháp, những cái tâm có ảnh hưởng đến cái sự tác thành của chúng ta không, thì chúng tôi xin thưa rằng là nó cũng chưa hẳn là ảnh hưởng đến cái sự tác thành, bởi vì tùy theo hạnh nghiệp của người đã đến làm với cái sự tôi muốn như thế nào, ít chăng là nhà đang vào cái gì, cái ước muốn hay cái nguyện vọng dẫn dắt người, tôi đang trong cái đường từ đó khi mà chúng ta hiểu được thì tâm lý được thành cái sự cái quả của sự tác tâm nhé. Nó có nhiều cái yếu tố, cái sự tác tâm ấy, nó có nhiều yếu tố tác thành, chứ không phải chỉ là do chúng ta có cái kinh nghiệm tu tập hàng ngày như thế nào, cái tâm thái như thế nào, những gì tác sanh. Nếu có như vậy thì hàng ngày chúng ta tạo thiện nghiệp ác nghiệp không biết bao nhiêu, không có biết bao nhiêu thứ, bao nhiêu lần mỗi ngày. Như vậy thì tất cả kiếp sống của chúng ta nó có rất nhiều, thì như vậy nó trổ quả một lần như thế thì biết chúng ta tái sanh như thế nào đi. Do đó cho nên chỉ tùy theo cái hành nghiệp nào mà nó đầy đủ ý tính nhất, nó sẽ trổ quả. Đó là câu trả lời của chúng tôi như trong câu hỏi của thượng tọa Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, kính chuyện thượng tọa Pháp Sư, xin được trả lời một lần nữa với không biết quý Phật tử có thấy đại đức Pháp Tăng còn ở trong rừng không? Dường như đại đức Pháp Tăng đã rời rừng rồi phải. Chúng tôi muốn hỏi quý Phật tử là quý vị có thấy đại đức Pháp Tăng còn ở trong rừng không? Thưa quý vị, đại đức Pháp Tăng không còn ở trong rừng, chúng tôi xin được dành thời giờ còn lại của chương trình ngày hôm nay để nói một ít về bài kinh Tây Vích Chá này. Bài kinh Tây Vích Chá này là một bài kinh nếu mà với người Phật tử Việt Nam của chúng ta khi đọc bài kinh này thì chúng ta không có thấm thía, là bởi vì thứ nhất là cái bối cảnh đạo giáo của chúng ta rất khác với Ấn giáo, và thứ hai nữa là khi mà chúng ta đọc bài kinh này thì có lẽ là chúng ta thường liên tưởng, và khi chúng ta thường nghĩ tới những cái nền tảng, những cái cơ sở về sự tu tập khác như là tứ niệm xứ hay bát chánh đạo, và bài kinh này không đề cập đến những người ở tại đây. Thứ vì chúng ta phải có một chút vận dụng một chút trí tưởng tượng của chúng ta để có thể thấy về cái bối cảnh tôn giáo đặc biệt của người Ấn Độ, và từ đó chúng ta sẽ cảm kích lời dạy của bài kinh này. Và chúng tôi cũng xin nói ở tại đây rằng trong tam tạng kinh điển đó, thì riêng về tạng kinh có 5 bộ là thường bộ, trung bộ, tương ứng bộ, tăng chi bộ và tiểu bộ. Thì trường bộ là bộ kinh có những bài kinh dài, và trung bộ là có những bài kinh bậc trung. Thì thứ gì đó là theo cái diện hình thức, nhưng mà trung bộ kinh đó thì thường kinh trung bộ thường đặc biệt đề cập đến những điều liên quan đến sự tu tập một cách thiết yếu. và Trương Bộ là những bài kinh dài. Và trong những bài kinh dài này chúng ta tìm thấy rất là nhiều cái sự chỉ đạo so sánh. Hoặc nói một cách khác, đó là nói lên cái quan điểm của Phật giáo đối với ngoại giáo. Ngoại giáo ở đây là phần lớn là Bà La Môn giáo hay là Ấn giáo. Bà La Môn giáo có một một ảnh hưởng sâu đậm, có thể nói rằng hầu như bất khả phân trong đời sống của người Ấn Độ. Bà La Môn giáo không đơn thuần là một hệ thống tín ngưỡng, mà nó là một cái văn hóa, nó là một thứ gì gắn chặt trong mọi giai tầng của xã hội. Chúng tôi lấy ví dụ là tất cả những giai cấp, từ gia vua chúa cho đến giáo sĩ, giáo sĩ Bà La Môn, vua chúa hay là thương gia hay là nô lệ, đều là do ảnh hưởng của cái tính lý từ Bà La Môn giáo mà ra. Và do vì một người Ấn Độ lớn lên, 80% hiện nay mà chúng ta có thể gọi là 95% người xưa đó, họ đã nhận họ là người tin theo kinh Vệ Đà, hay nói một cách khác, họ là một người Bà La Môn giáo mà ngày nay chúng ta được biết gọi là Ấn giáo. Thì trong niềm tin của người Ấn giáo đó, cái quan niệm mà về về đấng thiêng liêng hay là về thượng đế hay là cái thiên đàng, cũng như là cái tính lý mà phụng hành ở trong đời sống hàng ngày, nó tương đối là nó đa dạng, nó tinh tế hơn nhiều so với những cái đạo giáo khác. Thứ nhất là thượng đế ở trong cái giáo lý, ở trong cái giáo nghĩa của Ấn giáo đó, thường gọi là đấng Brahma. Brahma tức là chữ Brahma đúng như là đấng tuyệt đối thanh tịnh, đấng tuyệt đối thanh tịnh. Chỉ riêng cái chữ tuyệt đối thanh tịnh ở đây đó, nó lại rất khác với chữ quan niệm về God, quan niệm về thượng đế, quan niệm về thiên chúa của người Trung Đông. Cái quan niệm về thượng đế của Kitô giáo, của Hồi giáo, của Do Thái giáo đó, mang tính chất là một đấng tối cao, một đấng sáng tạo chủ. Và đặc biệt khi chúng ta đọc trong kinh Cựu Ước thì chúng ta thấy rằng thượng đế có những cái hành xử, có những cái quyết định đôi khi như là thưởng và phạt. Cái sự trừng phạt đó nhiều lúc đó, rất là kinh khủng. Nhưng mà người Ấn giáo đó thì họ nhìn hình ảnh của thượng đế. Thượng đế đây chúng ta nói là Brahman, gọi là Phạm Thiên đó, là một hình ảnh hoàn toàn thanh tịnh. Người ta nói về một thế giới không có phiền não, một cái thế giới mà sáng tạo ra muôn vạn vật ở đời từ một cái điểm đầu tiên là điểm thanh tịnh nhất. Nói một cách khác thì trong cái nhìn của Ấn giáo đó, cái khởi nguyên của đời sống đó, nó bắt nguồn từ một cái sự sáng tạo của một đấng hoàn toàn thanh tịnh. Chữ thanh tịnh ở đây được hiểu rõ, hiểu rộng hơn là cái chữ một đấng tối cao. Như vậy thôi, chúng ta thấy rằng dĩ nhiên là không có một đạo giáo nào, một tín đồ nào của Hồi giáo, của Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo mà nói rằng thượng đế là một đấng phiền não hết, cũng nói trong sạch. Nhưng mà cái sự thanh tịnh ấy, cái trạng thái thanh tịnh đó thì được nhấn mạnh nhiều ở trong cái quan điểm về thượng đế hay là Phạm Thiên. Cái chữ Phạm Thiên, chữ Phạm đó, hay chữ From, âm từ chữ From nghĩa là thanh tịnh, thưa quý vị. Và thứ nữa đó, người Ấn giáo đó họ quan niệm rằng con đường mà đến Phạm Thiên giới đó, là một con đường mỗi một cái cá nhân đó mà muốn trở về với Phạm Thiên đó thì qua rất là nhiều ngõ ngách mà phải làm rất là nhiều điều. Nếu chúng ta quen thuộc với cái sinh hoạt Ấn giáo thì chúng ta sẽ thấy rằng có ba cái hình thức, ba cái hình thức gọi là nổi bật ở trong sự thực hành. Cái hình thức nổi bật đầu tiên mà gọi là cao nhất, mà có thể nói rằng có một cái ảnh hưởng nhiều mà quần chúng còn kính trọng mới mộ nhất, đó là cái hình thức của chúng ta gọi là khổ hạnh. Khổ hạnh tức là sự khắc kỷ đạt đến mức tối đa, thậm chí là lõa thể, như đạo chen hay là nhịn ăn, nhịn thở, hay là sống khổ hạnh, hay là sống đắc dị, tức là từ bỏ cuộc sống bình thường. Cái sự khắc khổ đó, sự khắc kỷ đó, họ cho rằng đó là một con đường mà nhanh nhất và tốt nhất để về với Phạm Thiên. Thì đối với Đức Phật á, thì Ngài nói rằng sự khổ hạnh nó liên quan đến lòng tự chế, sự tiết chế. Thì cái đó nó cũng có tốt phần, nhưng mà khổ hạnh á, nó khiến cho sức cùng lực kiệt, hao mòn cơ thể. Thì Đức Phật thì cho đó là một sự cực đoan, Ngài dạy đó là một cực đoan. Ngược lại thì điều thứ hai mà người Ấn Độ thường thực hành đó, đó là qua lễ nghi, và lễ nghi thờ phượng. Và ví dụ như là một con người muốn trở về với Thượng Đế đó, thì người đó phải thường kính tinh thờ phượng. Và cái sự thờ phượng của người thờ phượng của một người Ấn giáo đó, thì phải nói rằng nó một thiên hình vạn trạng. Tiêu biểu nhất là những cái puja, puja tức là những cái nghi lễ cúng mỗi ngày. Nghi lễ cúng mỗi ngày ví dụ như là có những cái bản ca vịnh, những bài gatha, những cái câu để xin tán ca tụng Thượng Đế. Rồi bên cạnh sự ca tụng Thượng Đế đó, người ta còn có những câu thần chú. Những câu thần chú này được kỳ tụng gọi là những cái linh chú. Linh chú này tức là những gì mà được một, nó chiếm một bộ phận lớn ở trong kinh Phệ Đà. Thật ra những câu thần chú này đó là vốn do những vị đạo sĩ thời xưa kỳ tụng và còn ghi lại ở trong kinh Phệ Đà, và người ta xem đó là cái gọi là cái quyền ngữ, cái ngôn ngữ linh thiêng. Những vị tu sĩ thì
Nam mô Bụt Tha Giá, và con kính thỉnh thượng tọa giác cặn trở lại. Và thượng tọa đã rớt mic, và con không biết thượng tọa còn ở trong room không. Và con kính thỉnh thượng tọa. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhà Nam Mô Bụt Tha Giá, không biết quý vị có nghe âm thanh của chúng tôi hay không? À, chắc có lẽ, chắc có lẽ thượng tọa Giác Đẳng đã bị cắt quyển internet rồi. Mà kính thưa quý vị, đến thời gian này thì cũng đã hết thời gian của Trung Lớp Phật Pháp Bụt Tha Thầm Mát. Do đó chúng tôi xin được kết thúc. Và ngày mai thì như giờ thường lệ, cũng mời quý vị hãy quan tập vào Trung Lớp Phật Bụt Tha Thầm Mát để được nghe thời thuyết giảng của Đại Đức Huệ Tiếp. Giờ đây thì xin kính chúc sư tôn tăng và các vị thân nữ và các vị thiền nam thân nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân sư tôn đức tăng để bằng hồi hướng và đồng đồng Nam Mô Bụt Tha Giá.
Sa thú lành thay con Anicca, con Xin thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Thank you. thánh vị, lâu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành, nguyện đem tâm thánh tình